Bây giờ chúng ta nói đến quán thọ, trên thọ. Ta là nói chuyện về thọ. Thế nào là thọ nhỉ? Bảo giới. Cái cảm giác khổ vui mỗi khi căn chạm đến cảnh trần thì gọi là thọ. Ở đây nói khi cảm giác vui thuộc vật chất, thì chúng ta hôm nọ đã có bàn nhiều về cái chuyện cái vui với cái khổ thuộc vật chất và tinh thần. Khi cảm giác không khổ không vui thuộc tinh thần, và cái cảm giác không khổ không vui thuộc vật chất là đầu đuôi thế nào? Là si thọ. Như thế nào là si thọ thuộc vật chất? Thế nào là si thọ thuộc tinh thần?
Con không có cảm giác
gì. Nó không thấy vui mà chẳng buồn. Cái việc cái lời nói nó cũng không có quan hệ gì cả. Thế thì lúc bây giờ gọi là si thọ mà về tinh thần. Còn nếu con nghe chị em ta nói hôm nay thử cơm nấu có gì, có cái món gì đó, đối với con nó con chẳng thích mà con chẳng ghét, con bình an, thì nó cũng là si thọ, nhưng mà si thọ về vật chất. Tỳ kheo sống quán thọ trên nội thọ là thế nào nhỉ? Cái nào là quán thọ trên nội thọ? Con nhìn ngay vào cái buồn đó để con thấy cái con theo dõi ngay cái cảm giác buồn của con, nó sinh rồi nó trụ rồi nó diệt, nó như thế nào, thì ngay lúc ấy giờ mình quán thọ trên thọ, nghĩa là ở ngay cái chỗ kinh nghiệm thọ cảm của mình mà mình quan sát, chứ không phải là cái pháp môn ngồi mà tưởng tượng ra rồi suy luận mà nghĩ ngợi, thì không phải. Đây là một cái pháp môn tu trên sự thật. Tại đích mình đang có cái cảm giác khổ thì mình biết mình khổ. Thế mình càng có cảm giác vui thì mình biết cái mình vui. Thế thì đây là một cái tập tịch quan sát ngay tại mình, thân mình. Cho nên gọi là trên thọ. Sống quán thọ trên ngoại thọ. Thế nào là nội thọ, thế nào là ngoại thọ, thế nào là nội ngoại thọ? Chân hoặc là bị la, nghĩa là cái từ bên ngoài nó đem cái khổ đến cho mình. Thế còn thế nào là nội ngoại thọ?
Người Phật kính bạch thầy, nội ngoại thọ thì cái thân con có đã có từng cái khổ rồi mà thêm la mắng ngoài.
Thì cũng đúng. Thì cũng đúng, nghĩa là có cả khổ trong lẫn khổ ngoài. Thế nhưng mà như thế là phải hai cái, hai việc. Còn đằng này cái nội ngoại nó là một việc, nó lại ở vừa trong vừa ngoài. Vậy có cái gì không?
Dạ em ơi, vật kính mà tinh thần. Ví dụ như con bị đau bao tử, con người bị đau bao tử rồi, cái ăn cũng cháy rồi nó đau nữa.
Đấy, thì cũng một chỗ đau mà nó do hai nguyên nhân. Một cái đau thôi, mà trong ấy thì tại bao tử đau, ngoài thì tại cái miếng cháy vào nó đem mình đau thêm. Cho nên nó thành hai cái gọi là nội ngoại thọ. Thầy cũng có nghe ở có nơi giảng cái chữ nội ngoại này, ví dụ như đứa con, cái đứa con đối với bà mẹ đó thì nó là vật ở bên ngoài, nhưng mà vì cái tình thân thiết quá thì có đứa con đau là mẹ cũng như đau. Cho nên người ta cũng cho cái thí dụ khi cái đứa con mà nó đau ấy thì bà mẹ là có cả nội ngoại thọ, là cùng đau với nó, cùng khổ với nó, thì cũng có chỗ giảng như thế.
Vậy thì nội ngoại thân thì mình phải giảng vậy được không ạ?
Thì cũng thế, nó cũng vậy thôi, cùng một cái nghĩa.
Thầy cho con nói là như thầy dạy là quán thể cái thọ đó, thì mình quán ngay cái cảm giác mà hiện tại nó đương khởi đó. Mình quán ngay cái cảm giác đó. Chứ không có phải mình quán cái cảm giác đã qua, hay là hôm qua hay là sáng.
Thì đấy, cái hôm qua mới lại sắp tới là cái chuyện tưởng. Ngồi tưởng ra mà nhớ. Chứ còn đằng này không phải nói chuyện, không dùng những cái tưởng, mà là quán trên sự thật.
Con kính bạch thầy, con ví dụ như thế này là có quán ngay cái cảm giác hiện tại. Ví dụ như con thấy một cái việc gì đó thì con khi mà bất chợt coi như là nhầm vận, vừa thấy một cái thì nó khó chịu. Thì cái khó chịu đó là khổ thọ. Thì khi mà con vừa khó chịu xong thì con mới nhớ là bây giờ là như vậy là thọ. Thì lúc đó con mới bắt đầu con quán, thì nó không phải quán ngay hiện tại.
Cũng không phải là hiện tại nữa, vì nó hết rồi. nó hết rồi, bây giờ con mới nhớ lại thì con vẫn dùng tưởng chứ không phải là thật cái trên thọ. Ngay cái lúc mình đau mà mình nhìn nó thì mới là quán thọ trên thọ.
Thì đang như vậy là đang cái khó chịu đó không được.
Ngay tại chỗ, tại cái lúc mà mình đang đau, mình nhìn thẳng nó, mình thấy nó, thế thì mới gọi là quán thọ trên thọ. Còn đằng mình đau từ ban nãy rồi bây giờ mình nhớ lại thì không phải, nó vẫn là cái tưởng thôi.
Ngay thì cái đó quán tâm thôi.
Mình nhớ lại cũng không phải quan tâm, cái đó là thuộc về tưởng, nhưng mà cái tưởng ấy nó cũng không hiện tại. Tưởng đến một cái quá khứ, cái đó thuộc về vọng tâm rồi. Con tưởng đến cái nó đã qua rồi thì tức là con dấy cái tưởng lên, chứ không phải là con quán cái tâm trong hiện tại. Cái tâm hiện tại của con sân hay cái tâm hiện tại của con tham thì nó cũng là tưởng khởi lên, nhưng mà cái tưởng hiện tại. Thế còn con nhớ đến ban sáng hôm nay con đau thì đó là con tự tưởng để nhớ đến cái quá khứ. Thì ngay tức thời thì còn bàn gì, ngay tức thời tức là ngay lúc mình đau thì mình thấy nó đau
rồi. Nó cũng thuộc quá khứ luôn
rồi. Thì nó là xong rồi. Đằng này là quán ngay cái hiện tại cơ. Muốn đưa cái tâm mình tránh cái tâm, không dùng cái tâm nghĩ về quá khứ, cũng không dùng cái tâm nghĩ về vị lai, mà để đưa cái tâm nó trở về cái hiện tại.
Mà thầy như ví dụ hồi sáng con bị la, con khổ rồi, thì giờ con ngồi học cũng nhớ rồi lại la con khổ nữa.
Vậy thì con thấy con khổ nữa là cái con đi theo cái pháp trần mà con khổ.
Thì không quản cái khổ
thì đó, quản ngay cái khổ đó là bởi vì cái khổ hiện bây giờ nó đang lên. Tuy rằng cái mục nguyên do ấy là nó từ sáng, nhưng mà bây giờ mình nhớ lại thì cái nhớ lại nó khiến cho con thọ thêm một lần nữa. Trong cái cuốn nhân duyên đó, trong cái ảnh bức ảnh đó thì nói là cái người ấy cầm cái mũi tên cứ tự đâm mình.
Thầy cho con hỏi như thầy, như là khi con ngồi con quán á, con có lúc tỉnh như thầy, thì khi mà con quán thì con nghĩ lại cái ngày con còn nhỏ, ngày con cái sự khổ của con này hãy còn nhỏ ấy. Với lại thì sau là con lại nghĩ lại là khi mà con xuất gia rồi con cũng khổ như thế nào, con nghĩ như vậy rồi con nghĩ là một cái thời gian như vậy như là một cái giấc chiêm bao á. Như vậy có phải là vọng tưởng
không? Thì đúng là tưởng đến cái quá khứ. Thì đúng là vọng tưởng đấy. Chúng mình nên tránh những cái ấy để sống trong hiện tại.
Như cái hồi nãy như con cũng cho nói, thì mình đi ra hàng sáng rồi bây giờ mình tưởng lại mình khổ. Thì lúc đó mình quá.
Nhưng mà trong cái lúc mình tưởng lại thì mình lại thọ một lần nữa cái khổ đó. Cho nên mình lại thấy khổ. Thế cho nên mình quán cái khổ hiện tại. Thế còn bé là nó nhớ cái khổ từ bé, rồi nó bảo là những cái đó là chuyện chiêm bao. Thì đó là nó đang ngồi nó vọng tưởng, tưởng đến cái quá khứ, rồi suy ngẫm về cái quá khứ, chứ không phải nó lãnh thọ cái pháp chân.
Và thầy vậy như bây giờ mình tưởng là mình thọ khổ nữa thì mình quán như vậy, quán về thọ hay quán về
đó. Ngay bây giờ mình tưởng cái quá khứ, rồi mình thấy mình khổ theo cái quá khứ đó, thì mình quán ngay cái khổ hiện tại. Cái khổ hiện tại mà cái nguyên do thì từ quá khứ. Bây giờ mình tưởng lên, thành ra mình nắm lấy cái tưởng ấy mà mình khổ. Cho nên mình quán cái khổ đó đang khổ đó.
Vậy là quán thọ.
Thế là quán cũng có, vừa có thọ vừa có tưởng.
Kính thưa thầy, cho con hỏi. Trong cái giờ quán thọ thì con sợ tích. Thì lúc đó thì con phải dùng cái trí để con soi thở, thì lúc đó là phải là thọ siêu chính thức.
Con đang soi cái hơi thở. Mà con không có con đang soi cái hơi thở mà con không thấy con khổ con vui gì cả. Thì đúng là lúc bây giờ là si thọ.
Vậy là con phải niệm si thọ chính thức.
Nhưng mà nếu con niệm cái si thọ ấy thì chắc nhiều lắm.
Lúc đó con đang quán thọ cái
mình. Nhưng mà nếu con quán về thọ, nhưng thật ra cái lúc bây giờ mình có thọ gì không nhỉ? Thì không thọ khổ, không thọ vui. Dạ, mình chỉ quán thôi.
Dạ, chỉ xoay hơi thở.
Chỉ xoay hơi thở. Nhưng mà nếu mà con nói về cái thọ thì nó là si thọ. Thấy mình đang ngồi thở. Phải không? Dạ. Nếu mình nói về cái phần thọ thì đó là thuộc về, cũng thuộc về si thọ.
Vậy
đó là con phải niệm.
Nếu mình biết mình đang thở nó là thầy, ừ. Là đem trí về soi mình mà.
Chỉ như soi hiện tại đó các bạn suy
thì mình biết là mình đang si thọ. Con nó hỏi về cái thọ. Nó hỏi về cái thọ, cái lúc mình quán hơi thở mà mình không vui. Có người quán hơi thở mà người ta thanh an nhẹ nhàng, thì đó là thuộc về cái lạc thọ. Còn có người quán hơi thở mà người ta khó khăn, thì lúc bây giờ là thuộc về khổ thọ. Còn đằng này nó không, nó bình an, nó thường thôi. Đó. Nó thấy là nó quán hơi thở, nó không khỏe mạnh, nó không an khỏe mạnh, mà nó cũng không bực bội, nó không gì cả. Thì nếu mà nói về cái phần thọ thì cái đó cũng là si thọ chứ.
Nhưng mà em về trí em cứ chỉ do cái hơi thở thôi, không vui, không khổ.
Nhưng mà bây giờ nó đang muốn quán về cái phần thọ cái lúc bây giờ. Hả? Nó muốn xét cái thọ lúc bây giờ thuộc về lạc thọ hay khổ thọ. Thì như thế là si thọ thôi. Chứ si thọ nghĩa là không khổ, không vui. Thì bây giờ thấy mình đang thở thì tức là rõ ràng là nó vẫn có cái si ở trong.
Dạ, kiểu mà thay niệm như mà cái tâm mình không khổ, không vui, mình cứ theo dõi cái hơi thở như vậy là tức là cái do niệm thọ là một do si hết. Tại vì cứ theo dõi hơi thở thôi.
Nhưng mà nếu mà nói quán về cái thọ, chứ còn đằng này là con đang phải quán cái hơi thở, mà con cứ bận lòng đến cái chuyện si, thì không phải.
Nhưng mà nó thuộc về giờ niệm thọ mà thầy.
Thế, đấy, thì nếu mà con định xét là nó thuộc về thứ thọ nào, thì nó thuộc về cái si thọ. Nhưng mà trong cái lúc mình quán hơi thở thì mình phải theo dõi cái hơi thở. Còn lúc nào mà mình muốn nhận xem nó thuộc về loại thọ nào thì mình nhận nó thuộc về loại si. Nhưng mà còn bình thường để cái thì giờ ấy là mình còn phải theo dõi cái hơi thở, chứ đâu có thì giờ nào cứ cả ngày si thọ, si thọ, si thọ.
À, vậy là mình nhận định là si thọ đấy. Còn mình vẫn theo dõi hơi thở.
Mình cứ theo dõi, bây giờ cái việc của mình là theo dõi hơi thở. Còn như mình muốn phân tách nó thuộc về loại thọ nào thì mình biết nó thuộc về si thọ thế thôi. Thì đấy, bởi vì nếu mà nói về phần thọ, nếu mà con thấy con đang quán hơi thở thì có phải si thọ. Lúc bây giờ con đâu có vui, con đâu có khổ. Mình nói về ba cái thọ đó.
Vậy kính mà thầy, sao lại cho hết cái si thọ đó mà thầy?
Bây giờ con nhận được cái chân tâm bản tánh của con thì con sẽ thấy cái này nó chỉ là một cái hư vọng giả hiện thôi.
Bạch thầy, thí dụ như bây giờ nói đem cái trí về hiện tại soi hơi thở, thì theo như gọi là tuệ, có gọi là tuệ minh sát được không thầy? Cứ soi cái hơi thở của mình mà đã gọi là tuệ, nếu mà đã gọi là tuệ minh sát thì làm sao gọi là si được?
Tuệ minh sát nó là cái chuyện tuệ, còn bây giờ con chưa biết con đã khai tuệ chưa. Tuệ minh sát là nó có, nó mình có khai tuệ nó mới thành tuệ. Bây giờ mình đang tu, đang quán, như con đang ghi nhận đó là tu để đã có tuệ. Bao giờ cái tuệ nó khai lúc bây giờ mới nói chuyện cô có tuệ, chứ còn bây giờ cô đang si lặng con sẽ còn chấp ngã là sự thật đó. Thì còn chấp ngã ngoài còn chấp pháp thì đó là con si.
Trong nhà sở thức tụi con đi thì đang ngồi theo dõi hơi thở thì tất nhiên là thấy tụi con theo dõi. Như vậy là về thiên về cái thọ thì suy thọ. Vậy là tất cả những giờ sở thức tụi con là tuân tập theo cái nghiệp suy như thế nào?
Là để biết rằng con đang si, chứ không phải tu tập để thành một người si. Mà là hiện tại bây giờ con hãy quay về con soi con để con biết là con còn si.
Thay vì nhiều lúc tụi con theo dõi là chỉ một mực theo dõi thôi chứ đâu có quan.
Thì con cứ theo dõi. Thì nếu mà nói về cái việc đây là đạo giới, nó hỏi là nó hỏi về cái việc thọ. Đó. Bây giờ con cầm đồng bạc con cho một người nghèo thì cái việc làm của con là việc thiện, phải không? Có không? Nhưng mà con còn thấy có thân con còn thấy có người nghèo và con còn thấy có đồng bạc thì con có si không? Thì con vẫn làm việc thiện đấy, nhưng mà vẫn có si đó, phải không? Có không? Chứ đâu có phải là con làm việc thiện mà con đã hết si. Làm việc thiện mà nó có tỉnh ra cả thì nó mới hết si. Còn làm việc thiện mà chấp rằng tôi làm đây ấy, thì đó là thêm cái si.
Thầy dạy cho con sao mà khi mà mình sở thức mình không còn cái si nữa mà
Thì đấy, thì bạn cứ tu đi cho thành công thì nó hết. Bởi vì cô chưa tu thì bây giờ cô còn đang si, làm sao cô lại cứ muốn rằng cô không si được. Cứ thành công đi thì nó mới hết được.
Bạch thầy, nhưng mà trước khi mình cứ học ghi niệm trước hả bạch thầy?
Cái gì cả?
Trước khi mà mình cứ ghi niệm trước, xong rồi dần dần là như thầy nói, dần dần nó mới xuất hiện trước... là nó khai tuệ.
Cần nói cái gì trước khi mình
ghi niệm?
Ghi niệm. À, ghi niệm đó. Ghi niệm chính là để tu cái tuệ minh sát. Cô đang tu chứ cô chưa phải là người có tuệ. Đó. Ghi niệm là để tu cho có cái tuệ minh sát. Vì làm sao mà gọi là ghi niệm thì nó sẽ có tuệ minh sát. Bởi vì cái tâm của chúng mình bây giờ ấy, nó không nhớ đến cái hiện tại, mà nó cứ bận rộn bao nhiêu các thứ chuyện. Thì bây giờ phải tập cái ghi ấy để xóa cho hết những cái bận rộn ấy đi. Bao giờ những cái bận rộn nó hết đi, cái trí tuệ nó sáng trong hiện tại, đó là bắt đầu của vào tuệ minh sát.
Như vậy thì lúc mà con xong như thở cũng như cái phát đầu mà vào thân con hoặc vào tâm con đều phải ghi niệm, mà ghi niệm không rõ
thì ghi để làm gì? Để nhớ, để thấy, để biết cái hiện tại. Mà sở dĩ con thấy được cái hiện tại là bởi vì con không bị những cái vọng tưởng về quá khứ bị lai nó che ám. Mình bây giờ là một cái túi bụi, tưởng hết chuyện nọ, nhớ đến chuyện kia. Bây giờ làm thế nào xóa được cái túi bụi ấy đi? Thì muốn xóa ấy, Phật Tổ mới đặt ra cái phương pháp là cô nhớ đến thân cô thì trong hiện tại. Thì nó sẽ dần dần mình xóa những vọng tưởng đi. Thế vọng tưởng nó xóa đến đâu là tuệ nó khai đến đấy.
Nhiều khi ví dụ như con cứ soi hơi thở, con cứ theo dõi hơi thở.
Ừ.
Những cái tác động con không để ý nữa mà con chỉ để ý cái hơi thở thôi. Như vậy
thì con tu về cái pháp môn về hơi thở, hai cái pháp môn nó khác nhau. Ừ. Hai cái nó cùng đưa đến cái kết quả tốt. Thế con theo dõi cái hơi thở nó đưa con đến tứ thiền, nhị thiền. Ừ. Những cái nó thuộc về cái mặt đó. Còn nếu con ghi những các cái niệm này nó đưa con về tuệ minh sát. Nó là hai con đường nhưng cùng tốt đẹp cả. Mà đây thì Phật dạy cho mình tu cả hai pháp môn.
Vậy là mình ghi niệm phá được phần tham với phần sân đó Bậc Thầy. Đó là tham sân nó
nhẹ. Đó.
Mình chỉ còn cái si là mình cái gốc.
Cái si là cái gốc. Cái nhưng chẳng phải là bây giờ chỉ con. Mà chính những các cái tâm mà mình cứ tưởng vọng tưởng cả đó đều là si cả. Bao giờ những cái nó tan đi thì cái tan sáng, cái tuệ của mình nó khai ra. Cho nên bây giờ phải ghi nhớ những các cái từng cử chỉ một, từng cảm thọ một là để cho đem cái tâm mình trở về hiện tại mà thôi. Chứ chưa làm được cái gì cả. Mới là đem cái tâm mình về hiện tại thôi. Mà nếu mình không đem tâm mình về hiện tại thì mình cứ bị những các cái loạn xạ này nó phá, nó ám ảnh. Từ vô thủy đến giờ cứ từ sáng đến tối nghĩ đủ điều. Nhưng mà đâu có biết là mình đang loạn động.
Nếu mà mình không đem cái tâm mình về hiện tại á,
ừ,
thì những cái vòng tượng đó nó có thể nó lôi mình đi luôn.
Thì nó vẫn lôi cô từ vô thủy đến giờ, đâu có phải nó có thể gì nữa.
Cho nên mình á, đem tâm hiện tại thì mình làm chủ được.
Thế để mình tập mình làm chủ lấy mình. Để cho những cái ấy nó đừng khởi lên nữa.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thầy cho con hỏi khi mà con đang ngồi như khi con quản bị thì dơ và quản bất tình á, thì khi con quản có phân tách nó những bộ phận nó không sạch, mà chúng mà trên định đâu thì chính là con những thì thử là bất tình. Mà khi con bị dơ thì con vừa hô những là con giả tình nhiều lắm, mà đi ra thì cũng vẫn gặp cảnh vẫn xuất vẫn tham sân si đung đung, thì con vẫn thấy có thay là có thật.
Con đang ngồi thì con có tỉnh giác, mà ra khỏi lớp thì con lại mê, xúc sự thì lại tham sân. Thế bây giờ con muốn hỏi thầy cái gì?
Thầy chỉ thấy như con là cái chủ quản của con mà cũng còn còn chủ quản đúng một tỷ mỹ tô cung tô á, hay là hơi hờ thì thầy chỉ thấy
con. Con vừa mới nói là con ngồi một chỗ, con trong cái lúc con ngồi con quán thì con tỉnh táo, rồi con ra khỏi thì con lại xúc sự, con lại tham sân. Thế rồi bây giờ con muốn hỏi cái gì đây cho minh bạch? Cảnh con vẫn, con xúc cảnh con vẫn bị mê là bởi vì cái công phu quán của con ấy nó chưa đủ sức. Cái sự tham sân của mình nó quá mạnh, cái si của mình nó quá mạnh. Mà bây giờ cái công phu tu của con ấy, như con vừa nói, nó còn hời hợt, thì dĩ nhiên là nó chưa đủ lực, cho nên nó còn quên. Nó còn quên cho nên rằng nó, đến lúc gặp cảnh nó vẫn sân si. Vì vậy cho nên mới phải dùng cái pháp gọi này gọi là pháp niệm. Niệm nghĩa là tập nhớ. Phải tập mà nhớ, chứ không phải là mình quán chỉ tu trong cái giờ mình tu, trong cái giờ ngồi với chúng, mà đi ra ngoài mình cũng phải tập nhớ. Cứ phải, cho nên cái pháp môn của chúng mình gọi là niệm xứ, là cái chỗ mình phải thường nhớ tới. Mà bây giờ con quên thì con phải tập con nhớ ra, chứ không có cách nào khác cả.
Mời Phật kính bác thầy, ví dụ như con đau quá cái bộ xương thì cho nó rớt cái từng cái ra, rồi xong rồi ví dụ như chợt cái bóng ảnh, con vọng tưởng tới cái bóng ảnh đang quá một cái chợt vọng tưởng thấy
cái thường đó,
cái
mặt nó chặn, nó chợt tới nó phá thì mình mới đúng là mình tỉnh ra thì mình lại quán lại cái để trở về cái đề mục của mình. Chứ còn những cái vọng tưởng ba lăng nhăng nó cứ chợt tới thì ai cũng có.
Thì cái mà thầy nói chợt tới ngay lúc đang quá vậy nó vẫn sinh mà thầy.
Đang quán con cũng sân lên này.
Thấy rõ từng bộ xương như
ra. Thì bởi vì con thấy rõ cái bộ xương nhưng mà con vẫn thấy là cô Liên Hương. Thế con tuy con trông thấy cái bộ xương mà con vẫn thấy đây là cô Liên Hương, cho nên con mới nổi cáu mà cô Liên Hương. Thì chỉ có một cách là quán nữa. Tập nữa, tu mãi dần, giết lên rồi nó hết. Bao giờ con thấy cô Liên Hương con nghĩ ngày đến cái bộ xương. Hàng ngày, đấy, có cái gì đâu. Một nắm xương rồi nó long rụng rồi thành đống đất. Mình đặt sân giận cái gì với cái đống đất đấy. Thế rồi thôi, dần dần nó giết rồi con không giận giận. Bao giờ con thấy đây chỉ là cái bộ xương. Nó sẽ long rụng mồn tàn lại không. Thế thì con thấy được như thế thì con không giận. Chứ con vẫn thấy là cô Liên Hương thì con vẫn giận.
Mà thay như vừa thiền hỏi á là ví dụ cũng như vừa thiền đang quản cái bụng. Mùa xương, nhưng mà cái bản người đó hiền lên thì dù thì nội sân thì trong lúc đó mình nên niệm sân hoặc là mình niệm cái bản thân
thì phải trừ cả hai. Phải trừ là mình phải hỏi mình sân à, để cho mình biết là cái tâm của mình ấy, nó còn cái sân nó còn mà đang nổi đấy là một việc, nhưng mà nó vẫn sân tức là không đủ khả năng, thì mình phải quán cái thân của Liên Hương không thật thì cái sân nó mới dịu. Nhẹ thì chỉ hỏi sân à nó tan liền. Nhưng mà cái trùng từ cái oán cái giận nó mạnh quá. Thế thì mình phải quán vào cái thân của Liên Hương phải được. Mình biết đây là cái đống thịt nó hóa giòn, đây là một cái giọt máu nó giải hiện, thì tự nhiên là lúc bây giờ mình không giận nữa. Chứ còn thấy là cô Liên Hương thì còn giận, khó mà bỏ.
Nhưng mà lúc mình đang chuyên quán thân thì có niệm được không?
Niệm gì?
Như thầy nói niệm
sân, niệm tâm. Thì nghĩa là con muốn tu về cái gì thì con dùng cái đó.
Nhưng mà đang chuyên về quán thân.
Con đang chuyên về quán thân thì con cứ quán thân. Bởi vì tu pháp môn nào, tu pháp môn nào thì con dùng cái pháp môn đấy. Con đang tu về pháp môn nào thì con dùng cái pháp môn đấy. Đó. Thì bởi vì bây giờ Tịnh Chân hỏi thầy là về cái việc niệm sân, thì thầy bảo nếu mà niệm sân, nhưng mà niệm sân nó không hết thì mình phải ngừng lại để mình quán cái cô Liên Hương này. Thì lúc bây giờ phải quán cái thân cô bất tịnh, quán cái cô Liên Hương này để cho cái sân của mình nó tan đi. Đó. Cho hiểu không? Người ta đang tu về cái quán cái tâm, cái sân. Quán về gọi là gì, quán tâm. Đấy, người ta đang quán về cái sân. Thế mà cái sân ấy nó không tan được. Thì lúc bây giờ phải ngừng cái chuyện quán tâm mà quay ra quán thân. Quán cái thân của Liên Hương là cái đống thịt thối thì cái sân nó mới tan đi. Cô thấy được đống thịt thối thì cô có giận nữa đâu. Còn như nếu cô vẫn thấy là cô Liên Hương thì cái sân nó vẫn ám ảnh ở trong tâm, thì tu cái gì mà quán cái gì. Thế cho nên phải ngừng lại để mà giảm cái sân của mình đi. Nghĩa là bây giờ con đang đi chữa bệnh đau dạ dày. Thế nhưng mà trong cái lúc chữa bệnh đau dạ dày ấy, con nhức đầu thì con cứ uống thuốc dạ dày hay là con thử uống thuốc chứ đau. Thế đấy thì nó thế. Miễn là làm sao cho mình hết bệnh.
Chứ không phải là tinh cần một không cần là tinh cần.
Tinh cần thì vẫn tinh cần. Mục đích của cô là đi chữa bệnh dạ dày. Nhưng mà bây giờ chợt cái đau nhức đầu nó hiện lên, thì cô cũng phải quay ra cô lấy cái thuốc nhức đầu cô uống cho cô khỏi chứ. Chứ bây giờ cứ cố chấp là tôi phải tinh cần uống thuốc dạ dày, rồi thì mình cứ nhức đầu mà khổ. Nó phải tùy.
Vậy thì mình đang quản thân mà những cái tâm tham sân mà nổi lên
mình cần phải hàng phục để... thì mình phải tìm cách để hàng phục nó.
Thầy cho con hỏi là như vừa rồi thầy nói là khi mà tu hơi thở thì vẫn còn tham hay sân thì mà tham hay sân mà còn si thì khi mà thành công ấy thì lúc đó thì mới hết si, thì khi mà tu hơi thở thì chỉ vẫn định là thành công, thì khi mà mình nhập định rồi thì mình còn chưa si nữa không?
Nhập định vẫn còn si. Các ông A-la-hán kia mà Phật còn chê là đồ ngu. Phật còn gọi là phàm ngu, phàm tức là bọn phàm phu, mà ngu tức là các A-la-hán. Thế thì cái si bao giờ cô thành Phật thì cô mới hết. Thì bây giờ cứ lo tu đi, đừng có ngồi mà vừa vẩn vơ nữa.
Trong giờ quá mất tỉnh thì con có gì đang nghĩ đến những cái xác chết ở trong bệnh viện, nó đang chết, nó đang đã chết rồi. Thì lúc đó con sợ quá, con không thể tiến lên quán nữa. Lúc đó thì con có thể con quán tâm không?
Bây giờ cái giờ của con đang ngồi là giờ gì?
Dạ, quán bất tỉnh.
Thế thì bây giờ con phải quán bất tỉnh. Mà nếu con sợ quá thì con tạm, con ngừng lại, con hơi thở hay cách nào đó để cho nó qua đi. Nhưng mà con phải tiếp tục cái việc của con, chứ không bỏ cái việc của mình được. Nhưng mà con phải quay lại, con nhìn ngay cái sợ của con và con hỏi tại làm sao mà sợ. Sợ đây là sợ cái gì? Tìm ra nó và hàng phục cái sợ đó.
Lúc đó con nghĩ là nếu mình cứ tưởng đến những cái xác chết người ta đang chết đó thì biết không?
Nhưng mà tại sao mọi người ta cũng tưởng mà người ta không sợ, mà mình lại sợ? Thì tìm xem cái nguyên nhân của cái sợ là cái gì, mà hàng phục cái sợ ấy đi, rồi quay tiếp tục trở về cái quán bất tỉnh của mình. Mình phải làm chủ, chứ nếu mà cứ để cho nó làm chủ thì không được. Hãy thấy cái sợ thì quay về nhìn ngay cái sợ của mình, tìm xem cái nguyên nhân tại làm sao mà sợ. Nếu mà tại quán mà sợ, sao mọi người ta quán ta không sợ, ta lại chứng quả nữa, mà mình lại sợ. Thế thì phải tìm xem cái hơi sợ mà hàng phục đi.